Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 889 ngày 25 tháng 7 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch quốc gia triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát dịch bệnh động vật và bảo đảm an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật giai đoạn 2023-2030. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Hà Văn Thiện ở huyện Tuy Phước, bà Phạm Thị Thu Minh ở thị xã An Nhơn và ông Trần Hoàng Nam ở huyện Phù Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ông Hà Văn Thiện ở huyện Tuy Phước hỏi, người lao động đã nộp đơn xin nghỉ việc và đang trong thời gian chờ chấm dứt hợp đồng lao động. Nếu công ty tự ý điều chuyển đi làm việc khác, thì người lao động có được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 29 Bộ Luật Lao động 2019 quy định, chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động cụ thể. Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất kinh doanh, thì người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, nhưng không được quá 60 ngày làm việc, cộng dồn trong một năm. Trường hợp chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động quá 60 ngày làm việc, cộng dồn trong một năm, thì chỉ được thực hiện khi người lao động đồng ý bằng văn bản. Người sử dụng lao động quy định cụ thể trong nội quy lao động những trường hợp do nhu cầu sản xuất kinh doanh mà người sử dụng lao động được tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động. Khi tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động quy định tại khoản 1 điều này, người sử dụng lao động phải báo trước ít nhất 3 ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khỏe giới tính của người lao động. Người lao động chuyển sang làm công việc khác so với hợp đồng lao động được trả lương theo công việc mới. Nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương của công việc cũ, thì được giữ nguyên tiền lương của công việc cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% tiền lương của công việc cũ, nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu. Người lao động không đồng ý tạm thời làm công việc khác so với hợp đồng lao động quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm mà phải ngừng việc, thì người sử dụng lao động phải trả lương ngừng việc theo quy định tại Điều 99 của Bộ Luật này. Như vậy, người sử dụng lao động chỉ được quyền chuyển người lao động làm việc khác với hợp đồng lao động theo quy định trên. Ngoài quy định trên thì người sử dụng lao động không được tự ý điều chuyển người lao động làm việc khác so với hợp đồng lao động. Điểm A khoản 2 Điều 35 Bộ Luật Lao động quy định, người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước trong trường hợp sau đây: không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại Điều 29 của Bộ Luật này. Như vậy, nếu công ty tự ý điều chuyển người lao động làm việc khác trái với quy định của pháp luật, thì người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.
Bà Phạm Thị Thu Minh ở thị xã Nhơn hỏi, việc tận dụng chất thải chăn nuôi làm phân bón cho cây trồng được quy định như thế nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 51 Nghị định 08 ngày 10 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ quy định sử dụng chất thải chăn nuôi làm phân bón hữu cơ, nước tưới cho cây trồng hoặc mục đích khác cụ thể. Chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ và nước thải chăn nuôi phát sinh từ hoạt động chăn nuôi nông hộ được sử dụng làm phân bón nước tưới cho cây trồng hoặc mục đích khác phải bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường. Việc sử dụng chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ và nước thải chăn nuôi phát sinh từ hoạt động chăn nuôi trang trại làm phân bón hữu cơ, nước tưới cây hoặc làm thức ăn cho thủy sản được thực hiện như sau. Chất thải chăn nuôi chỉ được sử dụng làm phân bón nước tưới cho cây trồng hoặc làm thức ăn cho thủy sản khi đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được quy định tại khoản 4 điều này. Việc vận chuyển chất thải chăn nuôi ra khỏi cơ sở chăn nuôi trang trại phải sử dụng phương tiện thiết bị bảo đảm kín khít, không bị tràn đổ, rò rỉ, không gây ô nhiễm môi trường. Việc sử dụng chất thải rắn chăn nuôi có nguồn gốc hữu cơ phát sinh từ hoạt động chăn nuôi trang trại để sử dụng làm nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu cho hoạt động sản xuất và đáp ứng quy định tại điểm B khoản 2 điều này và không gây ô nhiễm môi trường trong quá trình sử dụng. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có trách nhiệm ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải rắn chăn nuôi có nguồn gốc hữu cơ sử dụng cho cây trồng hoặc làm thức ăn cho thủy sản, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng.
Ông Trần Hoàng Nam ở huyện Phù Mỹ hỏi, việc bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất ở được thực hiện như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 75 Luật Đất đai 2013 quy định về điều kiện được bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng sau đây. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất cho thuê đất, trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, có giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của luật này mà chưa được cấp. Điều 79 Luật Đất đai 2013 quy định về bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất ở như sau. Hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam mà có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của luật này khi nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường như sau. Trường hợp không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã phường thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở. Trường hợp không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở thì nhà nước bồi thường bằng tiền. Trường hợp còn đất ở, nhà ở trong địa bàn xã phường thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở. Hộ gia đình cá nhân khi nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở phải di chuyển chỗ ở mà không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở. Nếu không có chỗ ở nào khác thì được nhà nước bán cho thuê mua nhà ở hoặc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất. Tổ chức kinh tế người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang sử dụng đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở khi nhà nước thu hồi đất. Nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của luật này thì được bồi thường về đất. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Như vậy, việc bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất ở vì mục đích quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng được thực hiện theo quy định hiện hành.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 889 ngày 25 tháng 7 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch quốc gia triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường năng lực quản lý kiểm soát dịch bệnh động vật và bảo đảm an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật giai đoạn 2023-2030. Theo quyết định, mục tiêu chung là xây dựng được các cơ sở vùng an toàn dịch bệnh đối với gia súc gia cầm phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm trong chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ, sơ chế, chế biến, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật, sản phẩm động vật, thủy sản nhập khẩu. Mục tiêu cụ thể về tăng cường năng lực quản lý kiểm soát dịch bệnh động vật, bệnh truyền lây giữa động vật và người giai đoạn 2023-2030 là đến năm 2025 và 6 vùng của tỉnh Bình Phước và 1 vùng của tỉnh Tây Ninh, 12 vùng khác của các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh đạt an toàn dịch bệnh theo quy định của Việt Nam. 4 vùng của tỉnh Bình Phước và 1 vùng của tỉnh Tây Ninh đạt an toàn dịch bệnh theo tiêu chuẩn của Tổ chức Thú y Thế giới WOAH. Đến năm 2030, các vùng đã đạt an toàn dịch bệnh tiếp tục được duy trì, các huyện còn lại của các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khác thuộc vùng Đông Nam Bộ, Tây Nguyên được xây dựng vùng an toàn dịch bệnh theo quy định của Việt Nam. Có 8 vùng khác của tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai và Tây Ninh được xây dựng theo tiêu chuẩn của WOAH. Về xuất khẩu động vật, sản phẩm động vật, quyết định nêu rõ, phấn đấu xuất khẩu được thịt gà chế biến sang các thị trường Nhật Bản, Hồng Kông và 5 nước liên minh kinh tế Á-Âu và các thị trường Hàn Quốc, Singapore, Anh, EU và Trung Quốc. Xuất khẩu được trứng và sản phẩm trứng gia cầm sang Hồng Kông, Singapore, Nhật Bản, Đài Loan, Úc, Hoa Kỳ và các thị trường Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông. Xuất khẩu được thịt lợn sang Malaysia, Trung Quốc. Xuất khẩu được sữa và sản phẩm sữa sang Malaysia và Indonesia. Xuất khẩu được mật ong và sản phẩm ong sang Nhật Bản, Thái Lan và các thị trường khác. Mục tiêu cụ thể về tăng cường năng lực quản lý, kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm đối với động vật, sản phẩm động vật giai đoạn 2023-2030 là 100% trạm kiểm dịch đầu mối giao thông được rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền đầu tư, nâng cấp bảo đảm đúng quy định của pháp luật, 100% động vật đưa vào cơ chế giết mổ tập trung được cơ quan thú y thực hiện kiểm soát giết mổ. Mục tiêu cụ thể về nâng cao năng lực quản lý, nghiên cứu sản xuất, kiểm nghiệm, khảo nghiệm thuốc, vaccine thú y, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả, giai đoạn 2023-2030. Phần đó có ít nhất 2 phòng thử nghiệm trọng điểm thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được xây dựng phục vụ kiểm tra, đánh giá chất lượng thuốc, vaccine thú y và 1 phòng thử nghiệm trọng điểm về kháng thuốc. Để đạt được các mục tiêu đặt ra, quyết định cũng nêu rõ các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm để thực hiện. Theo đó, nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát dịch bệnh động vật, bệnh truyền lây giữa động vật và người giai đoạn 2023-2030 gồm xác định và thiết lập vùng an toàn dịch bệnh phù hợp với quy hoạch của tỉnh và tổ chức thực hiện theo quy định của luật thú y, luật quy hoạch và theo các quy định của WHOAH, chỉ đạo hướng dẫn quản lý chăn nuôi bảo đảm an toàn dịch bệnh, tổ chức triển khai giám sát, lấy mẫu xét nghiệm chứng nhận an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm, xây dựng hệ thống quản lý thông tin dữ liệu bảo đảm yêu cầu truy xuất nguồn gốc. Nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để tăng cường năng lực quản lý, kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm đối với động vật, sản phẩm động vật giai đoạn 2023-2030 gồm đầu tư xây dựng mới, nâng cấp cải tạo cơ sở hạ tầng và trang thiết bị cho các cơ quan kiểm dịch thú y cửa khẩu, chỉ đạo hướng dẫn các địa phương đầu tư nâng cấp các trạm kiểm dịch động vật tại đầu mối giao thông, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, giám sát vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm động vật tiêu dùng trong nước. Nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để nâng cao năng lực quản lý, nghiên cứu sản xuất, kiểm nghiệm, khảo nghiệm thuốc, vaccine thú y, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả giai đoạn 2023-2030 như sau: xây dựng 2 phòng thử nghiệm trọng điểm phục vụ kiểm tra, đánh giá chất lượng thuốc thú y, đầu tư nâng cấp phòng thử nghiệm dược phẩm, phòng thử nghiệm vaccine thú y và khu nuôi động vật phục vụ nghiên cứu, kiểm nghiệm, khảo nghiệm của Cục Thú y, thiết lập hệ thống phòng thử nghiệm về kháng thuốc, bao gồm 1 phòng thử nghiệm trọng điểm quốc gia về kháng thuốc. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.